Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Mai Vân, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 19 tháng 12, 2014. Trung Quốc thiết lập hệ thống radar quan sát trên biển. Liên Hiệp Quốc kêu gọi truy tố Bình Nhưỡng ra tòa án hình sự quốc tế. Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Ma Cao nhân kỷ niệm 15 năm thuộc địa của Bồ Đào Nha trao trả lại Trung Quốc. Mỹ sẵn sàng đón tiếp Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Putin đặt Liên Hiệp Châu Âu vào thế phải đoàn kết chống Nga. Kính thưa quý thính giả, để củng cố tham vọng cường quốc hải dương, Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống quan sát trên biển bao gồm các trạm radar và vệ tinh. Một hành động mà chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng trong khu vực, nhất là với các nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Theo tờ Nhật báo chính thức bằng Anh ngữ China Daily số ra ngày hôm nay, một quan chức Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc cho biết là hệ thống quan sát này sẽ được hoàn tất vào năm 2024 và sẽ có vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc trên biển. Phạm vi quan sát của hệ thống này sẽ là các vùng biển ven bờ, các vùng biển sâu và vùng biển ở hai cực. Hệ thống cũng sẽ bao gồm các hoạt động quan sát dưới biển và các trạm báo động sóng thần. Theo tờ China Daily, hệ thống quan sát này sẽ giúp Trung Quốc khai thác tiềm năng về tài nguyên của các vùng biển của nước này. Hiện giờ Bắc Kinh khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển Đông, kể cả những vùng đang tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Vào tháng trước, Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc đình chỉ dự án xây đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa, một đảo nhân tạo mà trên đó có cả các phi đảo. Bắc Kinh đã ngay lập tức bác bỏ yêu cầu mà họ coi là vô trách nhiệm của Washington, khẳng định họ có chủ quyền không thể tranh cãi được trên Biển Đông. Còn tại vùng biển Hoa Đông, Trung Quốc cũng đang giành chủ quyền với Nhật Bản trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Tàu tuần duyên và chiến đấu cơ của hai nước thường xuyên xâm nhập vùng biển chung quanh quần đảo này, gây quan ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ dẫn đến xung đột vũ trang.
Vừa tăng cường sức mạnh trên biển, Bắc Kinh cũng vừa phản đối Mỹ bán chiến hạm cho Đài Loan. Dự luật cho phép hành pháp bán chiến hạm cho Đài Loan đã được Lưỡng viện Quốc hội Mỹ biểu quyết. Theo hãng tin Central News Agency của nhà nước Trung Quốc, thì ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã đồng ý cho phép thi hành và do vậy đã làm Bắc Kinh nổi giận. Tần Cương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là Trung Quốc rất phẫn nộ, đã chính thức phản đối với Mỹ ở cấp sứ quán tại Bắc Kinh và ở Washington. Với lời lẽ đe dọa, phát ngôn viên Tần Cương tuyên bố Trung Quốc giành quyền ban hành thêm các biện pháp khác vì Hoa Kỳ đã can thiệp vào chuyện nội bộ Trung Quốc khi bán vũ khí cho Đài Loan. Ngược với thái độ bất bình của Hoa Lục, chính phủ Đài Loan khen ngợi quyết định của Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc ra thông cáo chân thành cảm ơn chính phủ và Quốc hội Mỹ. Cũng theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, mọi thủ tục chuyển giao 4 tuần duyên hạm loại Perry trang bị tên lửa đã hoàn tất, ngân sách sẽ được tháo khoán vào năm tới. Trong khuôn khổ phát huy ảnh hưởng về phương Nam, một hiệp định đường sắt và nông nghiệp đã được Trung Quốc ký với Thái Lan trong ngày hôm nay nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Tướng Lý Khắc Cường tại Bắc Cốc bên lề thượng đỉnh Mekong lần thứ 5. Thanh Phương cho biết thêm thông tin.
Hiệp định về đường sắt bao gồm dự án xây dựng một tuyến xe lửa mà sau này sẽ là tuyến đường sắt cao tốc trong khuôn khổ một dự án rộng lớn hơn nhằm nối liền tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với Singapore. Dự án đường sắt nói trên sẽ được khởi công vào năm tới và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2022. Hiệp định về nông nghiệp thì dự trù Trung Quốc mua gạo và cao su của Thái Lan. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường diễn ra vào lúc Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự bị phương Tây chỉ trích, đang tìm các đồng minh ngoại giao. Phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan hôm nay tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Thủ tướng Trung Quốc và lãnh đạo các nước châu Á khác cho thấy là tình hình đã trở lại bình thường ở Thái Lan. Phe quân sự đã lên cầm quyền vào ngày 22 tháng 5, 2014 sau nhiều tháng biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Dinh Lức Shinawatra, em gái của cựu Thủ tướng Thaksin, cũng đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính vào năm 2006. Cộng đồng quốc tế đang hối thúc phe quân sự cầm quyền ở Thái Lan tái lập nền dân chủ và tổ chức các cuộc tuyển cử.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi truy tố Bình Nhưỡng ra tòa án hình sự quốc tế. Tiếp theo Hội đồng Nhân quyền, đến lượt Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an đưa Bắc Triều Tiên ra tòa án hình sự quốc tế vì tội ác chống nhân loại. Rất có thể Trung Quốc sẽ chặn quyết định này, nhưng rõ ràng là chính sách bạo ngược của chế độ cha truyền con nối tại Bình Nhưỡng đã phơi bày ra công luận. Chỉ có 20 thành viên còn bảo vệ Bắc Triều Tiên. Từ New York, thông tín viên Marie Bureau tường thuật.
C'est un hasard du calendrier, mais la Corée du Nord fait tous les gros titres aux États-Unis.
Bắc Triều Tiên chiếm tựa lớn trên các tờ báo Mỹ ngày hôm nay. Chế độ Bình Nhưỡng bị Nhà Trắng nghi là thủ phạm vụ tin tặc tấn công chiếm đoạt tài liệu phim ảnh, điện thư của tập đoàn Nhật Bản Sony. Thế nhưng chuyện này không phải là lý do duy nhất. Vài giờ sau cuộc họp báo của phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hoa Kỳ, thì cơ quan Liên Hiệp Quốc qua cuộc biểu quyết của Đại hội đồng đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an truy tố các giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra trước tòa án hình sự quốc tế vì phạm tội ác chống nhân loại. Mặc dù một dự thảo nghị quyết truy tố Bắc Triều Tiên sẽ bị ngăn chặn tại Hội đồng Bảo an bởi vì Trung Quốc sẽ dùng quyền phủ quyết như vẫn thường xuyên bảo vệ Bình Nhưỡng, nhưng đây là một sự kiện lịch sử có 102. Từ trước đến nay, Liên Hiệp Quốc đã ra nhiều nghị quyết lên án hoặc trừng phạt Bình Nhưỡng vì chương trình võ trang hạt nhân. Nhưng từ những tháng gần đây thì Liên Hiệp Quốc đã thay đổi chiến thuật và tấn công chế độ Kim Jong-un trên lĩnh vực nhân quyền. Bản phúc trình mới nhất của Tổ chức Liên Hiệp Quốc đưa ra những bằng chứng kinh hoàng, tra tấn nhục hình, có hệ thống, lao động khổ sai, bỏ đói nhân dân, v.v. Danh sách tội ác rất dài mà thủ phạm là giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng cần phải trả lời, đã được đại đa số các quốc gia thành viên bỏ phiếu tán đồng. Trên tổng số 190 quốc gia thì 116 thành viên đã bỏ phiếu thuận, 54 vắng mặt và chỉ có 20 phiếu chống, tỏ thái độ giận dữ. Đặc sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi Đại hội đồng hãy xem xét một hồ sơ khác mà ông gọi là nghiêm trọng hơn, đó là hồ sơ CIA tra tấn.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Đúng như tiên đoán, Bắc Kinh lập tức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Hội đồng Bảo an không phải là nơi để bàn chuyện nhân quyền. Đưa Bình Nhưỡng ra tòa án quân sự, tòa án quốc tế không giải quyết được vấn đề. Cũng trong khu vực Bắc Á, Tòa Bảo hiến Hàn Quốc trong phán quyết công bố ngày hôm nay tuyên bố giải thể Đảng Tiến bộ Hợp nhất, một tổ chức ủng hộ chế độ Bắc Triều Tiên. Ủng hộ Cộng sản độc tài là vi hiến. Trên đây là phán quyết của Tòa Bảo hiến Hàn Quốc kết thúc một cuộc tranh tụng kéo dài từ 2 năm nay. Theo AFP, các thẩm phán của Tòa Bảo vệ Hiến pháp Hàn Quốc cho biết đã chấp thuận hai yêu cầu của chính phủ, giải thể Đảng Tiến bộ Hợp nhất và xóa tên 5 dân biểu của đảng này tại Quốc hội. Theo giải thích của Tòa Bảo hiến, cương lĩnh của đảng cực tả ủng hộ ý thức hệ độc tài của Bắc Triều Tiên, đi ngược lại giá trị dân chủ nền tảng của Hiến pháp Hàn Quốc. Trước khi đọc phán quyết này, chánh án Park Han-chul tuyên bố hy vọng kể từ hôm nay cuộc tranh luận về ý thức hệ gây tốn kém thời giờ từ nhiều năm sẽ kết thúc. Tòa không thể có một sự lựa chọn nào khác ngoài quyết định cấm hoạt động một đảng chính trị mà tôn chỉ và hành động đi ngược lại nền dân chủ và vì hai miền Nam Bắc vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh. Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhanh chóng ban lệnh phong tỏa tài khoản của đảng cực tả thân Bắc Triều Tiên. Tranh cãi về đảng Tiến bộ Hợp nhất nổ ra từ khi một dân biểu của đảng này bị bắt hồi năm ngoái với tội danh âm mưu nổi loạn vũ trang để ủng hộ Bắc Triều Tiên. Đảng Dân Chủ đối lập chính tại Hàn Quốc đồng ý biện pháp bắt giữ nói trên nhưng chống lại biện pháp cấm hoạt động một đảng đối lập dù là đảng cực tả. Đại diện ân xá quốc tế tại Bắc Á Roy Samrife cũng cho rằng quyết định giải thể đảng Tiến bộ Hợp nhất tạo hoài nghi về những cam kết của chính phủ Hàn Quốc về tôn trọng tự do ngôn luận. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch gọi đây là một quyết định khắc khe. Cũng liên quan đến tình hình Bắc Á, nhưng liên quan đến hồ sơ vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, qua một bức thư ngỏ gửi Chủ tịch Tập Cận Bình, vợ của luật sư nhân quyền Phổ Chí Cường tố cáo việc chồng bà bị tra tấn, bà kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho chồng. Các chi tiết do Mai Vân tổng hợp và trình bày.
Người bị bắt là ông Phổ Chí Cường, một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền nổi tiếng, từng đứng ra bào chữa cho nghệ sĩ bất đồng chính kiến Ngải Vị Vị. Ông Phổ Chí Cường đã bị bắt giam vào tháng 6 vừa qua với tội danh gây rối và thu thập thông tin cá nhân một cách bất hợp pháp. Nhóm luật sư bảo vệ cho ông Cường đã cực lực bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng vụ bắt giữ mang động cơ chính trị. Trong lá thư ngỏ mà AFP đọc được hôm nay, vợ ông Phổ Chí Cường đã khẩn thiết kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc cho chồng bà được trở về nhà. Lời khẩn cầu dựa trên cả hai cơ sở pháp lý và nhân đạo. Chính quyền phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp Trung Quốc và tình trạng sức khỏe ông Phổ Chí Cường rất tồi tệ. Bức thư ghi ngày hôm qua đã được loan truyền trên các mạng xã hội tại Trung Quốc, trong đó có những lời lẽ rất thương tâm. Anh ấy đang bị một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, tăng lipid trong máu và bệnh tim. Dù bị bệnh như trên, nhưng theo lời người vợ, ông Phổ Chí Cường đã bị thẩm vấn trong gần 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong 3 tháng đầu tiên trong trại giam. Ông đã bị tra tấn dã man cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính quyền Trung Quốc thường xuyên bố ráp và bắt giữ những người chỉ trích đảng Cộng sản trong những tuần lễ trước các sự kiện quan trọng. Và luật sư Phổ Chí Cường nằm trong số bị bắt sau khi tham dự một buổi hội thảo kỷ niệm 25 năm vụ đàn áp Thiên An Môn.
Trong khi đó thì Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Macau trong 2 ngày, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thuộc địa của Bồ Đào Nha, nay là thủ đô sòng bài thế giới, được trao trả cho Trung Quốc năm 1999. Người dân Macau bị cấm che dù. Thanh Phương giải thích lý do.
Mặc dù trời đang mưa nhưng đã có lệnh cấm không được che dù ngay từ lúc đón tiếp ông Tập Cận Bình ở sân bay. Các cây dù chính là biểu tượng của phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông vừa qua. Chuyến thăm Macau của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi chính quyền Hồng Kông giải tỏa các tụ điểm cuối cùng của những người biểu tình. Theo thông tin AFP, toàn bộ các quan chức cũng như phóng viên đứng đón ông Tập Cận Bình ở sân bay đều phải đứng dưới mưa mà không được che dù. Và giám đốc sân bay Macau biện minh rằng ở sân bay hôm nay gió quá mạnh nên không thể mở dù ra được. Nhiều lãnh đạo phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông mang theo những cây dù màu vàng và một biểu ngữ mang hàng chữ "Tôi muốn phổ thông đầu phiếu thật sự" đã bị chính quyền Macau ngăn không cho đi vào vùng lãnh thổ này. Xin nhắc lại, Macau là nơi duy nhất thuộc Trung Quốc mà các sòng bài được phép hoạt động với thu nhập hàng năm cao gấp 4 lần Las Vegas. Nhưng nay lợi tức của các sòng bài ở Macau đang giảm sút mạnh, hậu quả của chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc từ 2 năm qua.
Hoa Kỳ sẵn sàng đón tiếp Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Một hôm sau khi hai nước cùng loan báo quyết tâm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cho biết sẵn sàng đón tiếp Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Trước đó, chính Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng gợi lên khả năng đến thăm Cuba để khẳng định xem thêm sự xích lại gần nhau lịch sử giữa hai quốc gia.
Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest đã tuyên bố: "Tôi không loại trừ một chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Raúl Castro." Hôm thứ Tư vừa qua, ông Obama đã gợi lên khả năng đến Cuba. Trả lời đài ABC, ông nói: "Hiện tôi chưa có dự án đặc biệt về việc này, nhưng hãy xem tình hình chuyển biến như thế nào." Theo AFP, thông báo gây chấn động vào hôm thứ Tư của nguyên thủ quốc gia hai nước về mong muốn bình thường hóa ban giao sau hơn nửa thế kỷ bất hòa sẽ được tiếp nối với những cuộc tiếp xúc chính thức ngay vào tháng Giêng tới đây. Trong suốt 18 tháng qua, hai bên đã có những cuộc tiếp xúc kín đáo mang lại kết quả được cả thế giới hoan nghênh. Con đường trước mắt tuy nhiên không phải là bằng phẳng. Quốc hội Mỹ rất chống đối việc bãi bỏ cấm vận kinh tế Cuba áp đặt từ năm 1962. Cả hai lãnh đạo Mỹ và Cuba đều công nhận đây là vấn đề gai gốc chưa được giải quyết. Trước mắt thì các biện pháp xích lại gần nhau chưa cần đến sự đồng ý của Quốc hội, như việc giảm nhẹ trừng phạt về kinh tế và việc mở đàm phán nhằm tái lập quan hệ ngoại giao bị cắt đứt từ năm 1961, mà bước đầu sẽ là việc mở lại đại sứ quán. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách cho Mỹ Latin, bà Roberta Jacobson cho biết các trao đổi chính thức đầu tiên này sẽ diễn ra tại Cuba vào tháng Giêng. Bà sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ.
Tổng thống Mỹ ký đạo luật trừng phạt Venezuela. Sau khi thông báo bình thường hóa ban giao với Cuba, Tổng thống Mỹ ký đạo luật dự trù các biện pháp trừng phạt Venezuela, đồng minh chính của chế độ La Habana.
Hôm qua, Tổng thống Obama đã ký phê chuẩn một đạo luật dự trù các biện pháp trừng phạt đối với các lãnh đạo của Venezuela có liên can đến các vụ biểu tình, đàn áp biểu tình vào đầu năm nay. Luật về bảo vệ nhân quyền và xã hội dân sự ở Venezuela được Quốc hội Mỹ thông qua cách đây 8 ngày, nhắm vào các quan chức cao cấp có liên can đến vụ đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình chống Tổng thống Nicolás Maduro trong thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 5 vừa qua. Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức nói trên bao gồm việc phong tỏa tài sản ở Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào nước Mỹ. Ngày thứ Bảy tuần qua, Tổng thống Maduro đã có phản ứng ngay lập tức xem các biện pháp trừng phạt của Mỹ là ngu xuẩn. Mặc dù Tổng thống Hugo Chavez đã qua đời và Tổng thống Maduro lên nắm quyền, quan hệ giữa Caracas với Washington vẫn còn căng thẳng. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ và Cuba xích lại gần nhau khiến Venezuela rơi vào thế bị cô lập vào lúc nước này đang bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
Hoa Kỳ tìm đối sách thích hợp để chống tin tặc sau vụ Sony bị tấn công nhưng không nêu đích danh Bắc Triều Tiên. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Bourté tường thuật.
Les États-Unis sont certains que la Corée du Nord est derrière l'attaque informatique contre Sony.
Hoa Kỳ tin chắc là Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công tin tặc nhắm vào Sony Pictures. Như dù thế, chính quyền Obama vẫn do dự trong việc vạch mặt chỉ tên chế độ của Kim Jong-un. Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Josh Earnest, giải thích là cuộc điều tra đang tiến hành vô cùng phức tạp và Hội đồng An ninh Quốc gia đang xem xét một loạt các biện pháp đối phó. Theo phát ngôn viên, Washington muốn đáp trả một cách thích ứng nhưng muốn tránh tình trạng leo thang đối đầu trên mạng. Ông Josh Earnest hoàn toàn bác bỏ thông tin, theo đó chính phủ Mỹ đã gây áp lực để Sony hủy bỏ việc chiếu cuốn phim đã gây phẫn nộ nơi vị lãnh tụ yêu dấu, tức là Kim Jong-un. Ông nói, Hoa Kỳ luôn sát cánh bên cạnh những công ty nghệ thuật muốn có quyền tự do ngôn luận. Họ phải được bảo vệ, không phải chịu hù dọa vì có người không đồng ý với điều họ nêu lên. Nếu chính quyền Mỹ đã phản ứng chậm chạp sau khi vụ việc xảy ra, đó là vì Washington không biết phải trừng phạt Bình Nhưỡng như thế nào. Những biện pháp có thể ban hành đều đã được sử dụng rồi để ngăn chặn chương trình hạt nhân. Trong khi chờ đợi một phản ứng chính thức, có thể là vào hôm nay, Barack Obama đã khuyên người Mỹ tiếp tục đi xem cine.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Nhiều lãnh đạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Liên quân quốc tế kể từ giữa tháng 11 cho đến nay, giáng một đòn nghiêm trọng vào lực lượng thánh chiến. Trên đây là thông báo của phát ngôn viên Lầu Năm Góc ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên này, cái chết của các lãnh đạo chủ chốt của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo sẽ ảnh hưởng đến khả năng của lực lượng này chỉ huy và kiểm soát các chiến dịch chống lại lực lượng Iraq. Liên quân đã gia tăng tấn công vào lực lượng thánh chiến, nhất là kể từ đầu tuần này, với hơn 60 cuộc oanh kích ở miền Bắc Iraq.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Putin đặt Liên hiệp châu Âu vào thế phải đoàn kết chống Nga. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Đe dọa và áp lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine đã tạo ra một hệ quả không ngờ, thúc đẩy Liên hiệp châu Âu hợp lực với nhau trong một chiến lược chung đương đầu với Moscow. Trong cuộc họp báo hàng năm tại thủ đô, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành phần lớn thời gian của 3 tiếng đồng hồ để lên án các thế lực bên ngoài làm suy sụp nền kinh tế của Nga. Theo ông, thủ phạm chính là Tây Phương, là Mỹ, là Liên hiệp châu Âu, là NATO, cư xử với Nga như một đế quốc đối với một chư hầu. Cũng vào thời điểm đó tại Brussels diễn ra cuộc họp thượng đỉnh châu Âu lần đầu tiên do tân chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk chủ tọa. Trong cuộc họp này, ông Donald Tusk, nguyên là thủ tướng Ba Lan suốt 7 năm, kêu gọi phải thiết lập một chiến lược lâu dài để đối phó với tham vọng của Nga tại Ukraine. Một chiến lược chung cần phải có một sự đồng thuận rộng rãi và vượt lên những quyền lợi cá biệt và chiến thuật chia rẽ đế trị của Putin. Thế mà 28 nước thành viên, không phải nước nào cũng mặn mà hy sinh quyền lợi riêng. Theo như nhận định của nhà báo Mỹ John Pitt của tuần báo The Economist, để vô hiệu hóa tinh thần cảnh giác của Ba Lan và ba nước Baltic, Putin dùng lá bài hữu nghị với Đức và Ý, trong khi đó thì Hungary và Bulgaria đã có truyền thống thân Nga. Tuy nhiên, thời thế thuận lợi cũ đã hết, mà nguyên nhân nguồn cội là do chính Putin gây ra tại Ukraine. Hành động sáp nhập Crimea và xâm phạm chủ quyền Ukraine không những làm nước Nga bị trừng phạt, mà bản thân Putin bị mất hầu hết thân hữu tại châu Âu. Một trong những bằng chứng cụ thể là Pháp đã không giao chiến hạm đa năng Mistral cho quân đội Nga. Vào lúc chủ nhân Điện Kremlin họp báo, thì từ hải cảng Saint-Nazaire của Pháp, đoàn hải quân của Nga tay không lên đường về nước sau thời gian tập huấn, mà trên nguyên tắc là để tiếp thu quân vận hạm tối tân nhất thế giới hiện nay. Nhưng sự kiện quan trọng hơn nữa là thái độ của Đức, bạn hàng số 1 và là nguồn đầu tư hàng đầu vào nước Nga cũng thay đổi. Trong nhiều năm dài, giới doanh nhân Đức nhắm mắt làm ngơ đối với bản chất độc đoán và tham nhũng toàn diện của nhóm tài phiệt chính trị lãnh đạo nước Nga để có thể yên ổn kinh doanh. Thế nhưng khủng hoảng Ukraine đã xé tan thỏa hiệp này. Thủ tướng Merkel đã trở thành phát ngôn viên của phe cứng rắn nhất ở Tây Phương, buộc Nga phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine như là tiêu chí để bỏ cấm vận. Ngay một nhân vật lãnh đạo khác của Ý có tiếng thân Nga, mà nay là trưởng ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, là bà Federica Mogherini, ngày hôm qua kêu gọi Putin phải thay đổi chính sách một cách tận gốc, trong khi Tổng thống Pháp François Hollande mở hé cánh cửa triển vọng xuống thang xung khắc với Nga. Ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu chỉ ban hành lệnh cấm đầu tư và du lịch vào vùng Crimea đã được quyết định từ lâu chứ không phải mới đây, để hạn chế thêm nguồn ngoại tệ của Nga đang thiếu một cách thê thảm. Brussels phối hợp nhịp nhàng, lời nói cứng rắn với biện pháp có hiệu năng, vừa đủ tránh khiêu khích Tổng thống Nga một cách vô ích. Từ Washington, Tổng thống Obama cũng chọn thái độ này. Ông thông báo vừa ban hành luật mới cho phép hành pháp tăng cường trừng phạt nước Nga và viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng ông chưa áp dụng. Không rõ Moscow diễn dịch ra sao thái độ của Tây Phương, nhưng trong những tuần lễ vừa qua, qua lời tuyên bố của Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Thứ trưởng Sergei Ryabkov, thì Tây Phương không đòi Nga thay đổi chính sách, mà thật sự là muốn chế độ chính trị hiện nay phải sụp đổ. Theo nhận định của sử gia Galia Akerman, một chuyên gia về Nga, thì từ lâu nay, Tổng thống Putin dùng chiến thuật quy trách nhiệm cho Tây Phương gây khó khăn để kích động tinh thần dân tộc của người Nga ủng hộ ông. Nhưng tình hình thuận lợi này sẽ không kéo dài. Một khi đồng rúp mất giá tác động đến túi tiền, thì ngôi sao của Putin khó tránh được lu mờ. Có lẽ thấy rõ được điều này, tân chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk kêu gọi châu Âu cần phải có một chiến lược chung đối phó với Nga, ít ra là trong đôi ba năm tới. Nhà báo Mỹ John Pitt đã trích dẫn bên trên tin rằng nhờ vào thái độ đe dọa của Putin mà châu Âu đoàn kết để chống lại Putin. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, Thủy My sẽ đến với một điểm báo và tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo nhắc lại 60 năm ngày ra đời bộ phim Bảy võ sĩ Samurai, một kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Nhật Kurosawa. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung.
Hôm thứ Tư 17 tháng 12 vừa rồi là một mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Cuba. Sắp tới, một số những ràng buộc sẽ được gỡ bỏ nhân quan hệ hai nước đi vào bước ngoặt mới. Ngược dòng, lịch sử của cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn một nửa thế kỷ qua nay đang dần được khép lại. Ngày 3 tháng Giêng năm 1961, quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba bị cắt đứt. Chủ tịch Fidel Castro trở thành đồng minh của Liên Xô, biến hòn đảo chỉ cách Florida có 150 km thành tiền đồn chống Mỹ và chủ nghĩa tư bản. Tháng 4 năm 1961, 1.400 kiều dân Cuba lưu vong được CIA huấn luyện và đưa về đổ bộ lên hòn đảo để lật đổ chế độ Castro. Trong chiến dịch mang tên Vịnh Con Heo này, Mỹ đã thất bại, thậm chí còn có thể nói là bị hạ nhục. Cuộc khủng hoảng đó lên đến đỉnh điểm vào năm 1962 khi mà nhờ hệ thống không ảnh, người Mỹ đã phát hiện thấy các tên lửa của Liên Xô được đặt tại Cuba đang hướng về nước Mỹ. Đáp trả vụ tên lửa này, Hoa Kỳ ra lệnh cấm vận toàn bộ, phong tỏa mọi quan hệ thương mại, kinh tế, tài chính và ngoại giao đối với Cuba. Chế độ Cộng sản Fidel Castro được xây dựng trên tinh thần chống Mỹ kịch liệt từ đó. Thế nhưng, sau sự kiện bức tường Berlin năm 1989 kéo theo cả hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, Cuba mất nguồn tài trợ từ Liên Xô và rơi vào tình thế cô lập hoàn toàn. Đảo quốc nhỏ bé tồn tại được từ năm 1990 nhờ vào nền kinh tế tự cung tự cấp. Fidel Castro đổ cho Mỹ đã gây ra nỗi khốn khổ của người Cuba. Dưới thời của cha con Tổng thống Bush, các biện pháp phong tỏa cấm vận Cuba lại càng được thắt chặt hơn, như việc đi lại và chuyển tiền giữa Hoa Kỳ và Cuba gần như hoàn toàn bị cấm. Đến năm 2008, cùng lúc ông Raúl Castro lên thay thế người anh Fidel nắm quyền ở Cuba và tại Mỹ, ông Barack Obama đắc cử Tổng thống, những thay đổi trong quan hệ hai nước bắt đầu chớm nở. Tân Chủ tịch Cuba tỏ ý muốn thiết lập đối thoại bình đẳng, và cho đến năm ngoái, một cái bắt tay nhanh chóng tại lễ tang Nelson Mandela ở Nam Phi đã như một dự báo cho việc cải thiện quan hệ hai nước. Trong bài diễn văn lịch sử, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 17 tháng 12 đã thông báo về việc xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Cuba. Cùng lúc, người đồng sự Cuba Raúl Castro cũng lên tiếng khẳng định bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước đã bị gián đoạn từ năm 1961. Nhưng nếu như quyết định ngoạn mục này đang mang lại nhiều hy vọng thì hai bên sẽ còn phải phối hợp cụ thể hóa những hy vọng đó. Chúng ta cùng điểm lại những giai đoạn còn lại mà hai nước sẽ phải làm để tiến tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ.
Thứ nhất, dỡ bỏ cấm vận kinh tế. Nhiều chuyên gia về châu Mỹ Latin đã ví vấn đề này như là huyết mạch của cuộc chiến, bởi lệnh cấm vận kinh tế do Hoa Kỳ đề ra từ hơn nửa thế kỷ nay đã đè nặng lên Cuba. dư luận báo chí gọi đây là lệnh cấm vận dài nhất trên thế giới. Những quy định chủ yếu của lệnh phong tỏa thương mại này đã được cố Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy ban hành hồi năm 1962. Tiếp đó là đến thập niên 1990, lệnh cấm vận đã được thiết chế hóa dưới hình thức văn bản luật để rồi tiếp tục được thắt chặt ngoại trừ một vài quyết định giảm nhẹ đã được ông Barack Obama ban hành. Nhà Trắng đã ngỏ ý cho biết muốn hủy bỏ điều luật cấm vận đối với Cuba trước khi Tổng thống Obama kết thúc nhiệm kỳ, tức là trong khoảng 2 năm tới. Thế nhưng việc đó chỉ có thể thực hiện được qua con đường bỏ phiếu tại Quốc hội Lưỡng viện. Có điều là hiện tại, Đảng Đối lập Cộng hòa đang chiếm đa số ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện Hoa Kỳ. Bà Janet Habel, chuyên gia về châu Mỹ Latin, giải thích, trong nội bộ Đảng, cả của phe Dân Chủ cũng như là Cộng Hòa đang bị chia rẽ trên vấn đề này. Một bộ phận của những người Cộng Hòa vẫn từ chối dỡ bỏ lệnh cấm vận. Một bộ phận khác thì lại mong muốn thúc đẩy làm ăn với Cuba. Một số người thuộc phe Dân Chủ cũng tỏ ra dè dặt và tránh né đề cập đến vấn đề. Tổng thống Barack Obama đã chọn ngôn từ trong bài diễn văn của ông. Ông nói cô lập Cuba không có hiệu quả, cần phải có phương pháp mới. Theo các nhà phân tích thì cách nói của Tổng thống Hoa Kỳ là khéo vì phe Cộng Hòa sẽ khó khăn bảo vệ một biện pháp từ nửa thế kỷ qua không mang lại kết quả. Nếu như Quốc hội không cho xóa bỏ lệnh cấm vận, thì như Nhà Trắng đã thông báo hôm thứ Tư vừa qua về một loạt các biện pháp để ủng hộ trao đổi kinh tế giữa hai nước, lần đầu tiên từ nhiều thập kỷ qua, người Mỹ đã có thể sử dụng thẻ tín dụng tại Cuba và các ngân hàng có thể mở tài khoản ở các cơ sở tài chính trên hòn đảo này. Các nhà quan sát cho rằng các biện pháp nới lỏng nói trên có thể được coi như một sự gỡ bỏ từng phần cấm vận.
Bước thứ hai là rút Cuba ra khỏi danh sách các nhà nước ủng hộ khủng bố. Tổng thống Mỹ đã tuyên bố Cuba sắp tới sẽ được rút ra khỏi danh sách những quốc gia ủng hộ khủng bố. Cuba bị đưa vào danh sách đen này của Mỹ từ năm 1982. Các quan chức cao cấp của Mỹ sẽ tới Cuba để triển khai hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực chống khủng bố, kinh tế, di cư và y tế, như Tổng thống Mỹ đã quả quyết trong bài diễn văn của mình. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ phải là người tiến hành các nhiệm vụ đó. Đây là giai đoạn quan trọng để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, nhưng tiến trình này cần phải có thời gian. Nhà nghiên cứu Janet Haben phân tích, đặt Cuba trong danh sách những nước ủng hộ khủng bố từng là một điều phi lý, không tương xứng. Cuba không hề biết đến các hoạt động khủng bố. Vì thế, khó có thể duy trì hòn đảo trong danh sách như vậy khi mà giờ đây quan hệ ngoại giao hai nước bắt đầu tiến triển.
Bước thứ ba là cải thiện nhân quyền và dân chủ tại Cuba. Nhiều tiếng nói ly khai của những người Cuba lưu vong đã tỏ ra bi quan. Nhà văn Zoe Vades sống lưu vong tại Pháp từ năm 1995. Ông cho rằng sự xích lại gần nhau trong quan hệ giữa Washington với La Habana sẽ chẳng cải thiện được số phận của người dân Cuba. Trong khi đó, một số các dân biểu Cộng hòa ở Mỹ cũng không tỏ ra hài lòng với sự kiện vừa rồi. Họ cho rằng cách làm này của chính quyền Washington hiện nay sẽ không làm được gì để cải thiện vấn đề nhân quyền và dân chủ ở Cuba, như Thượng nghị sĩ bang Florida, ông Marco Rubio, một người gốc Cuba, đã nhận định. Nếu như những người Cuba lưu vong ở tiểu bang miền Nam nước Mỹ này được cho là thuộc thế hệ cũ, đều có chung quan điểm như trên, thì thế hệ mới không nghĩ như vậy. Nhà phân tích Christoph Ventura nhận định, những người trẻ muốn phát triển quan hệ với Cuba, những người già bảo thủ thì không muốn điều đó. Dẫu sao thì những người này cũng không có đủ sức nặng để cản bước tiến của lịch sử. Về phần mình, nhà nghiên cứu Janet Habel thì nhận định người ta có thể ghi nhận sự mở cửa dân chủ và điều này sẽ tiếp tục vì lý do mà chính quyền toàn trị đưa ra để biện minh cho chính sách đàn áp là mối đe dọa của Mỹ không còn chính đáng nữa kể từ sau bài diễn văn của ông Barack Obama hôm thứ Tư vừa rồi. Vấn đề còn lại là để xem Cuba sẽ đi theo mô hình nào.
Giai đoạn thứ tư là tổ chức cuộc gặp lịch sử giữa Obama và Castro. Nhà Trắng đã không loại trừ việc Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm Cuba sau khi quan hệ ngoại giao hai nước được tái lập. Ngược lại, chuyến đi của Raúl Castro cũng nằm trong dự kiến. Nhưng với giới quan sát thì thế giới đã được chứng kiến hình ảnh lịch sử từ hôm thứ Tư vừa qua khi hai nguyên thủ quốc gia cùng lúc lên truyền hình đọc bài diễn văn tuyên bố nối lại quan hệ với nhau. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự có thể sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 4 năm 2015 tới đây tại Panama nhân hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 7 quy tụ 34 nước khu vực Bắc và Trung Mỹ. Nguyên thủ quốc gia của các nước Mỹ Latin đã từng dọa không tham dự hội nghị nếu đại diện của Cuba không được mời. Thế nhưng, lần đầu tiên La Habana sẽ tham gia sự kiện này. Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro chưa khẳng định có đến dự hội nghị hay không, nhưng có nhiều khả năng hai ông sẽ phải tận dụng cơ hội tốt này để khẳng định quyết tâm đưa hai nước xích lại gần nhau.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc thiết lập hệ thống radar quan sát trên biển. Liên Hiệp Quốc kêu gọi truy tố Bình Nhưỡng ra Tòa án Hình sự Quốc tế. Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Macau nhân kỷ niệm 15 năm thuộc địa Bồ Đào Nha được trao trả lại cho Trung Quốc. Mỹ sẵn sàng đón tiếp Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Tổng thống Putin đặt Liên Hiệp Châu Âu vào thế phải đoàn kết chống Nga, đó là một chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang tạp chí văn hóa, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Sự kiện Hoa Kỳ và Cuba bình thường hóa quan hệ vẫn là đề tài được báo chí Pháp hôm nay tiếp tục bàn tán sôi nổi. Le Monde chạy tựa trang nhất, Obama chìa tay về phía Cuba, đăng lại tấm hình cái bắt tay đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Cuba Raúl Castro nhân dịp đến dự tang lễ ông Nelson Mandela ở Nam Phi ngày 10 tháng 12 năm ngoái. Nhật báo Công giáo La Croix nói về Cuba và Hoa Kỳ một bước khởi đầu mới, cho biết thông báo ngoạn mục về việc Washington và La Habana xích lại gần nhau được chè chặt đón nhận tại đảo quốc và trong cộng đồng người tị nạn Cuba vì hãy còn nhiều trở ngại phải vượt qua. Trang nhất của Nhật báo Liberation đăng ảnh các thiếu nhi Cuba quàng khăn đỏ trên bãi biển, giơ cao chân chung Fidel Castro với dòng tựa Cuba, những khả năng của một hòn đảo và đặt câu hỏi sự bình thường hóa quan hệ giữa Washington và La Habana có thể dẫn đến mở cửa chính trị và kinh tế của chế độ Castro hay không? Ở trang trong, tờ Le Figaro nhận xét Obama trông cậy vào sự ủng hộ của dư luận Mỹ trong vấn đề Cuba. Còn nhật báo kinh tế Lexico báo trước Quốc hội Mỹ sẽ gây khó khăn cho việc bình thường hóa quan hệ với Cuba.
Todos somos americanos. Tựa đề bài xã luận hôm nay của Le Monde cũng là câu nói của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông tuyên bố nối lại quan hệ với Cuba. Câu nói tiếng Tây Ban Nha này nghĩa là chúng ta đều là người châu Mỹ.
Cũng giống như chuyến đi đến một nước Trung Quốc Cộng sản của ông Richard Nixon năm 1972, việc ký kết Hiệp ước Hòa bình ở Trại David giữa Israel và Ai Cập năm 1978 đối với ông Jimmy Carter, Cuba sẽ được gắn liền với Barack Obama đến mãi mãi về sau. Quyết định của Tổng thống Mỹ loan báo hôm thứ Tư từ phòng bầu dục của Nhà Trắng về việc lập lại quan hệ với đảo quốc của Fidel Castro sau hơn nửa thế kỷ quan hệ Mỹ-Cuba băng giá, theo Le Monde, là sáng suốt, can đảm và lịch sử. Sáng suốt bởi vì, cũng như chính ông Obama đã nói, không thể cứ tiếp tục cùng một chính sách suốt hơn 5 thập kỷ và hy vọng sẽ có được kết quả tốt hơn. Chiến lược của Hoa Kỳ đối với Cuba vẫn bất chi bất dịch, trong khi toàn thế giới đang thay đổi, ngày càng tỏ ra không hiệu quả. Fidel Castro nhường ngôi lại cho người em năm 2008, đã sống sót qua 11 đời Tổng thống Mỹ khác nhau. Cấm vận của Hoa Kỳ mà người Cuba gọi là Blockus không chỉ làm cho người dân khổ sở, nhưng nhất là đã giúp cho quyền lực Castro đóng vai nạn nhân của đế quốc Yankee và thoải mái ngự trị với ý thức hệ chống Mỹ. Sáng suốt, cũng vì các hành tinh ngày nay đã xoay ngang với nhau để thay đổi mục tiêu nhắm đến, sự suy sụp của nền kinh tế Cuba sau khi Liên Xô, nước cưu mang La Habana sụp đổ đã khiến chế độ phải chè chặt tiến hành một số cải cách. rồi Venezuela của Hugo Chavez, giàu nguồn lợi, giàu lửa, đã cứu viện Cuba. Nhưng đến lượt Venezuela lại chìm đắm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc và việc mở cửa kinh tế Cuba ngày càng trở nên cần thiết. Các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt về thương mại và tài chính do ông Obama loan báo diễn ra vào thời điểm thiết yếu để hỗ trợ lĩnh vực tư nhân và các doanh nghiệp non trẻ của Cuba.
Quyết định của người đứng đầu Nhà Trắng là can đảm. Nếu điều này từ lâu vẫn được người châu Âu coi là tốt đẹp, thì đối với bên kia bờ Đại Tây Dương vẫn là một thử thách lớn lao.
Vận động hành lang rất hiệu quả của những người Mỹ gốc Cuba được nuôi dưỡng bằng mối oán hận sâu sắc của một thế hệ bị cuộc cách mạng Castro tước đoạt đã khiến nhiều đời Tổng thống Mỹ liên tiếp không dám đụng vào hồ sơ này ngoài một vài sửa đổi thực tế nho nhỏ. Bản thân ông Obama hồi năm 2008 đã cam kết sẽ thay đổi chính sách đối với Cuba, đã đợi đến 6 năm trời mới dám thực hiện. Ông chọn lựa chiến thuật nhảy vọt thay vì đi từng bước, và ông có lý. Đã hẳn là Obama có được thuận lợi nhờ sự thay đổi trong cộng đồng người tị nạn Cuba ở Hoa Kỳ, mà đa số sinh ra sau cuộc cách mạng năm 1959, ít bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ hơn các thế hệ trước và ủng hộ việc xích lại gần với cố quốc. Nhưng Tổng thống Obama còn phải lao vào cuộc chiến với Quốc hội để đạt được việc bỏ cấm vận, và cuộc chiến này sẽ rất gay go. Cuối cùng, sáng kiến của Nhà Trắng mang tính lịch sử vì từ bỏ chiến lược thay đổi chế độ, thay vào đó bằng một chiến lược tinh tế hơn, đó là hỗ trợ cho xã hội công dân và các lực lượng thay đổi ngay trong dân chúng. Chính sách này từng tỏ ra công hiệu đối với một số chế độ cộng sản khác, chủ yếu sẽ được thực hiện thông qua các công ty công nghệ thông tin Mỹ sẽ hoạt động trên lãnh thổ Cuba. Đây là một trong những biện pháp quan trọng được ông Barack Obama và Raúl Castro loan báo. Từ nay bị mất đi kẻ thù quan trọng nhất, chế độ Castro sẽ nhận ra rằng Internet và Western Union là những vũ khí có uy lực còn mạnh mẽ hơn tất cả các hình thức cấm vận trên trái đất này.
Nhật báo cánh tả Liberation trong bài xã luận mang tựa ngắn gọn, thiếu thốn, bắt đầu bằng một câu chuyện tiếu lâm đèn. Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại sa mạc Sahara. Một năm sau, chưa có gì xảy ra, nhưng sau 2 năm, xảy ra nạn thiếu cát.
Câu chuyện tiếu lâm chống cộng đã có từ lâu nay, chuyển sang vùng vịnh Caribe, minh họa rất rõ những gì đã diễn ra tại Cuba. Sau khi lên nắm quyền, Fidel Castro, thay vì chọn lựa một nền dân chủ và kinh tế hỗn hợp, đã áp đặt cho đất nước mình phiên bản nhiệt đới của chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô. Sau 50 năm, kết quả nhìn chung là thảm hại. Mặc cho một vài thành công quý giá như trình độ giáo dục cao, chính sách y tế bình đẳng, bảo đảm việc làm nhờ bao cấp, nền kinh tế Cuba luôn luôn phải chịu đựng thiếu thốn và nạn tham nhũng dưới sự cai trị của tầng lớp quan lại. Cuba bị lệ thuộc vào Liên Xô cũ, rồi gần đây là Venezuela, và đến lượt Venezuela cũng gặp khó khăn. Để tránh phá sản, chế độ đành phải thương lượng bỏ cấm vận với kẻ thù Yankee. Người Mỹ rốt cuộc cũng hiểu ra rằng chính sách cô lập Cuba không đi đến đâu cả. Cuba nay có được một cơ hội lịch sử. Chế độ La Habana có thể lợi dụng để đạt được một bản án treo. Cuba cũng có thể tiến hành một tiến trình để chần chà ra khỏi chủ nghĩa cộng sản khi để cho khu vực tư nhân có sáng kiến và xã hội có thể thở được một ít không khí tự do. Như thế, Raúl Castro có thể đạt đến thành công trong khi ông anh Fidel đã thất bại.
Cũng liên quan đến hồ sơ quan hệ Hoa Kỳ-Cuba, bài xã luận của Nhật báo Công giáo La Khoa nhấn mạnh đến góc độ những người kiến tạo hòa bình. Và ở trang trong cho biết, Vatican đã hành động như thế nào với sự tin cậy của cả hai nước?
Tờ báo bình luận phải cần đến hơn nửa thế kỷ để cho hai quốc gia, vốn thậm chí sẵn sàng sử dụng đến vũ khí nguyên tử, quyết định nối lại quan hệ ngoại giao. Nhưng con đường bình thường hóa mới chỉ bắt đầu. Các tù nhân bị giam giữ quá lâu đã được trả tự do, các bài diễn văn đã được đọc lên, các địa điểm đặt tòa đại sứ đã được bàn đến, một số biện pháp kinh tế cũng đã được loan báo, giảm bớt gọng kềm và đem lại cho người dân Cuba một ít không khí, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đối với Tổng thống Barack Obama là cần phải thuyết phục cho được Quốc hội Mỹ, nhất là phe Cộng hòa, cần chở bỏ cấm vận đưa Cuba ra khỏi danh sách kẻ thù. Còn Raúl Castro thì phải dành cho đồng bào mình thêm nhiều quyền cá nhân và tập thể. Tự do hóa kinh tế vẫn chưa đủ để ông ta có thể chứng minh thiện chí đối với các đối tác mới. Mỗi ngày Trung Quốc đều chứng tỏ thấy rằng chủ nghĩa tư bản năng động nhất, không hẳn đi kèm với các tiến bộ dân chủ cũng như việc tôn trọng nhân quyền. Lacroix nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội công giáo ở Cuba lẫn Vatican. Từ thời Đức Giáo Hoàng John 23, Ngài đã can thiệp vào cuộc khủng hoảng tên lửa giữa Kennedy và Khrushchev, cho đến Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị và Benedicto. Nay đến lượt một vị giáo hoàng khác người Argentina tham gia cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tờ báo vinh danh sự kiên trì của những người kiến tạo hòa bình.
Nhìn sang châu Âu, trong lúc một địch thủ khác của Mỹ là Nga đang gặp khó khăn trầm trọng về tài chính, và thái độ của ông Vladimir Putin rất được chờ đợi trong cuộc họp báo lớn thường niên hôm qua, nhật báo Le Figaro nhận định, show diễn của Putin rơi vào khoảng không. Ông chủ của Điện Kremlin không hề kê ra được toa thuốc cụ thể nào cho con bệnh khủng hoảng kinh tế.
Thông tấn viên Le Figaro tại Moscow thuật lại, người ta chờ đợi một vị thống tướng tiến ra mặt trận chiến đấu với cuộc suy thoái trầm trọng sắp tới. Thế nhưng đó lại là một tổng thống bình thường, bàn đến những chuyện ngoài lề, nói đùa với các nhà báo, nhưng hoàn toàn không đưa ra được những biện pháp giải quyết. Trước cú sốc tài chính với sự sụt giá thê thảm của đồng rúp, ông Putin chỉ nói rằng ngân hàng trung ương sẽ có biện pháp thích đáng đề cao việc đa dạng hóa các nguồn lực. Ông không đưa ra được giải pháp nào cho hồ sơ Ukraine. Ngược lại, người dân Nga chỉ biết được rằng Tổng thống đang yêu.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo nói về 60 năm ngày ra đời bộ phim Bảy võ sĩ Samurai, kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Nhật Kurosawa.
Đây 6 thập niên, đạo diễn Nhật Bản Akira Kurosawa trên làng bộ phim Bảy võ sĩ Samurai. Cho tới nay, tác phẩm này vẫn nằm trên danh sách 100 bộ phim hay nhất mọi thời đại. Trong tháng 12, phiên bản hoàn chỉnh nhất, dài gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ, được phát hành nhân dịp 60 năm ngày ra đời của bộ phim Seven Samurai.
Được tái bản dưới dạng DVD Blu-ray, bộ phim Seven Samurai nhặt sạn và sàng lọc lại các khuyết điểm của phiên bản chính gốc, tẩy sạch những tì vết của các thước phim nhựa, định sáng hậu kỳ giúp cho bộ phim trắng đen trở nên rõ nét hơn, giúp cho phần âm thanh, nhạc nền cũng trở nên hoàn chỉnh hơn. Quan trọng hơn nữa là phiên bản Blu-ray đi kèm với hai bộ phim tài liệu, trong đó có phóng sự dài khoảng 20 phút phỏng vấn các thành viên còn sống của đoàn làm phim. Bộ phim tài liệu thứ nhì của Catherine Cadu dài gần 1 giờ đồng hồ phác họa tầm cỡ của Kurosawa cũng như là phản ánh ảnh hưởng của ông đối với các nhà làm phim nổi tiếng thời nay. Với tựa đề Kurosawa The Way, cuộn phim tài liệu nói trên cho thấy, trong một chừng mực nào đó, cái phong cách độc đáo, những bí quyết tuyệt kỹ của đạo diễn bậc thầy xứ Hoa Anh Đào đã chỉ đường dẫn lối cho thế hệ đạo diễn đi sau.
Đối với đạo diễn người Mexico Iñárritu, có hàng ngàn cách để kể một câu chuyện, để dựng một cuộn phim. Nhưng điều thú vị nơi Kurosawa là ông đã loại bỏ hẳn cấu trúc nhất định, quan điểm một chiều, và nhất là lối kể chuyện theo trình tự thời gian, theo một tuyến duy nhất. Ngôn ngữ điện ảnh của Kurosawa đa tầng nhiều lớp, phản ánh cùng lúc nhiều quan điểm, nhiều góc nhìn khác nhau. Trong mắt nhà làm phim người Iran Abbas Kiarostami, đạo diễn Kurosawa đã mở ra một lối tiếp cận mới trong cách dựng nhân vật. Ông ít dùng lời thoại để giới thiệu hay giải thích dài dòng, mà lại dùng ống kính để soi rọi vào một cá tính đặc thù của từng nhân vật. Thủ pháp ấy thường được dùng trong phim ảnh sau này, nhất là trong những phim có nhiều vai chính, để sắp đặt bố trí các nhân vật mà không ảnh hưởng tới nhịp phim.
Ở 山間の小さな村に侍の墓が4つ並んだ。野心と巧妙に疲れた狂気の時代に彼らこそ侍だ。
Đối với đạo diễn Hồng Kông Ngô Vũ Sâm, tức là John Woo, trước khi quay một bộ phim, dù tác phẩm có thuộc vào thể loại nào đi chăng nữa, thì Ngô Vũ Sâm vẫn xem lại Seven Samurai của Kurosawa. Từ đạo diễn người Nhật, John Woo đã học hỏi được cách chỉ đạo diễn viên, nhất là trong các pha hành động. Cảnh quay tựa như là động tác, trở nên ăn khớp liền mạch nhờ cách biên đạo múa tổng thể. Đạo diễn Kurosawa có lối dùng flashback không ai sánh bằng. Các đoạn phim hồi tưởng được lồng rất khéo vào câu chuyện, giúp cho bộ phim không bao giờ bị gián đoạn, đứt mạch. Các tuyến truyện chồng lớp lên nhau mà vẫn không khập khà, khập khiễng. Về phần mình, đạo diễn người Mỹ Martin Scorsese rất khâm phục cách đặt ống kính thu hình của Kurosawa. Đành rằng nó xuất phát từ nhu cầu tiết kiệm, chi phí dựng hoạt cảnh. Trong phim này có cảnh phóng hỏa đốt cháy cối xây lúa và đoạn làm phim chỉ có thể quay một lần. Thế nhưng Kurosawa là một trong những người đầu tiên dùng đến ba ống kính khác nhau để quay cùng một màn nhìn dưới nhiều góc độ. Ngôn ngữ hình ảnh của ông nhờ vậy mà sinh động, linh hoạt hơn. Phương thức đó trở nên phổ biến sau này tại Hollywood. Đạo diễn Kurosawa trở nên tiêu biểu cho lớp nhà làm phim khắc phục những khó khăn kỹ thuật để phục vụ tiêu chí nghệ thuật.
Nói như vậy có nghĩa là Seven Samurai chẳng những là một trải nghiệm khó quên đối với khán giả, mà đấy còn là một bài học đối với các nhà làm phim trong cách mở rộng lối tiếp cận và nâng cao tầm nhìn của họ. Bộ phim trở thành một kiệt tác và 60 năm sau vẫn tiếp tục gây bất ngờ nhờ vào tính khai phá của tác phẩm. Seven Samurai cũng đánh dấu sự hội tụ của ba tài năng Shinobu Hashimoto ở khâu viết kịch bản, Akira Kurosawa đằng sau ống kính thu hình và Toshiro Mifune diễn xuất trước máy quay phim. Các bộ phim tài liệu cũng cho thấy là tác phẩm này suýt nữa không được cho ra đời. Kế hoạch quay phim hai lần đã bị đình chỉ do phí tổn lạm phát vượt quá ngân sách. Do bị chậm trễ cho nên trận đấu kiếm dưới mưa được quay vào mùa đông. Nam tài tử Toshiro Mifune cho biết trong suốt sự nghiệp làm phim của ông chưa bao giờ mà ông bị lạnh khủng khiếp đến như thế. Mang nặng, đẻ đau, đứa con tinh thần của Kurosawa ngay từ những năm tháng đầu đã từng được công nhận như là một tác phẩm kiệt xuất.
Về nội dung, câu chuyện được kể trong cuộn phim khá là đơn giản. Bộ phim chọn bối cảnh nước Nhật thời phong kiến, thời các lãnh chúa thống trị vào cuối thế kỷ thứ 16. Đó là giai đoạn mà nạn đói đang hoành hành, thiên tai khiến cho giặc giã nổi lên khắp nơi. Một ngôi làng luôn bị cướp phá, cho nên mới quyết định thuê 7 võ sĩ để chống lại thổ phỉ, để bảo vệ mùa màng thu hoạch của họ. Thoạt nhìn, không cần phải mất đến 3 tiếng đồng hồ để kể một câu chuyện như vậy. Phim hành động thời nay có thể gói ghém kịch bản nội trong 1 giờ. Tuy nhiên, cốt lõi của tác phẩm không phải là xung đột giao tranh giữa 7 samurai chống lại băng cướp, mà là các quan hệ song hành giữa một bên là các kiếm sĩ trở thành huynh đệ kết nghĩa, chiều vào sinh ra tử với nhau, và một bên là những nông dân lam lũ khốn khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, vì họ chẳng những nghèo đói mà còn bị áp bức. Dân làng làm thế nào để thuyết phục 7 võ sĩ giúp đỡ họ? Các samurai không chiến đấu vì phần thưởng, công lao của họ không được đền bù bằng vinh hoa phú quý mà chỉ bằng những bát cơm đạm bạc. Seven Samurai không chỉ đơn thuần là một bộ phim hành động theo kiểu chính nghĩa chống lại phe tà, trừ gian diệt bạo. Đằng sau câu chuyện cường hào ác bá còn có những ẩn ý về đấu tranh giai cấp xã hội. Và nếu như thời thế tạo anh hùng, thì liệu tinh thần võ sĩ đạo Bushido có còn hợp với thời đại hay không? Trong phim 7 võ sĩ Samurai, đạo diễn Kurosawa mở ra một lối tiếp cận mới với ý tưởng võ sĩ đạo. Họ không còn dùng kiếm để bảo vệ thượng tầng xã hội, để phục vụ giới quý tộc trong quan hệ chúa tôi. Các tay kiếm ở đây giúp đỡ nông dân, biểu tượng của giai cấp nghèo. Họ là những lãng tử Ronin, không còn có chủ một khi đã sa cơ thất thế. Trong những hình ảnh đầu tiên giới thiệu các nhân vật chính, Kurosawa cho thấy cảnh tượng một võ sĩ cắt tóc ngắn thay vì vấn tóc dài thành một búi. Màn quay này là cách để cho Kurosawa phá vỡ các hình tượng truyền thống của samurai. Những hành động sau đó nói lên bản chất của họ, chứ không phải là cái vẻ quân tử bề ngoài, tướng mạo oai phong hay phong cách anh hùng. Qua việc khuynh đảo các mô hình cũng như các nhân vật lý tưởng hóa thường được thấy trong thể loại phim kiếm hiệp của Nhật Bản, Kurosawa dùng một câu chuyện cổ để suy ngẫm về cái thời mà ông đang sống. Phim của ông từng bị đánh giá là cực đoan trong cách vạch trần những điều bất công. Phim của ông cũng bị đánh giá là thiên tả chỉ vì cái thông điệp đoàn kết và liên đới mà ông muốn thể hiện trong các tác phẩm của mình. Đạo diễn Kurosawa nhấn mạnh trên quan hệ giữa hai nhóm, võ sĩ và bần nông. Băng cướp chỉ là một cái cớ, một chất xúc tác để hiển thị mối quan hệ này. Trong phim, băng cướp không hề được đặt tên, một biểu tượng khá mông lung cho các thế lực trấn áp, truy bức, làm cho cuộc sống của dân làng thêm khốn khổ. Kurosawa lược bỏ thủ pháp nhân cách hóa, mối đe dọa tiềm tàng trong bối cảnh ngoại khung, và băng cướp chỉ xuất hiện trong phần cuối bộ phim với trận đánh dưới mưa.
Nhờ vào ngôn ngữ hình ảnh tân thời hiện đại mà đạo diễn Kurosawa từ đầu những năm 1950 đã nâng điện ảnh Nhật Bản lên một tầm cỡ mới. Sau đệ nhị thế chiến, điện ảnh Nhật Bản đã hồi sinh để rồi vươn lên thành một cường quốc của nghệ thuật thứ bảy. Tính từ những năm 1950, Kurosawa đã thực hiện trên dưới 10 bộ phim kiếm hiệp. Ngoài Rashomon, còn có Vệ sĩ, Yojimbo, Kho báu thiên kim, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Bảy võ sĩ samurai. Kurosawa chọn bối cảnh sử thi để làm phim kiếm hiệp cổ trang, những hiệp sĩ samurai sa cơ thất thế thành những tay kiếm đánh thuê Ronin lang thang để kiếm sống trong cái thời loạn lạc nhiễu nhương. Nhưng dưới cái lớp bọc cổ trang ấy thì các bộ phim lại giàu tính nhân văn hiện đại, từ lối dẫn dắt câu chuyện, phản ánh tính cách nhân vật, cho tới cách đặt ống kính thu hình, dàn dựng quay phim.
Ống kính của Kurosawa tái hiện trên màn ảnh lớn các nhân vật samurai sống động gần gũi. Một võ sĩ lớn tuổi dày dặn, nhiều mưu kế khôn ngoan. Một lãng tử phong nhã, hào phóng, không những trong cốt cách, mà còn hào hoa trong lối dùng chiêu kiếm. Một samurai khác hơi bí ẩn, bất cần chán đời, mặc kệ những người khác miễn là có bầu rượu để giải sầu. Nhưng cũng chính nhân vật hơi kỳ quái này lại có đường kiếm dũng mãnh thần tốc. Và trong một màn độc thoại đáng ghi nhớ, nhân vật này lôi kéo các bằng hữu của mình hợp sức chống lại bọn thổ phỉ. Cái khéo của đạo diễn Kurosawa là xây dựng nhiều tính cách nhân vật khác nhau. Bảy samurai trong phim không phải là một thực thể thuần nhất. Mỗi tay kiếm tham chiến với động lực và nguyện vọng riêng trước thời cuộc. Đánh để chứng tỏ mình có bản lãnh cao cường, đánh để thỏa mãn tính phiêu lưu, đánh để giúp kẻ yếu hơn mình, đánh để làm điều đúng đắn, hầu chuộc lại những lỗi lầm quá khứ. Điều đó phản ánh sát sườn hơn các cung bậc trong tâm trạng của con người trước khi họ phải liều mình hy sinh ở bất cứ thời đại nào, chứ không còn đơn thuần là đánh chỉ vì chính nghĩa, đánh chỉ vì thức tỉnh lương tâm. Phim của Kurosawa giàu tính nhân văn là ở chỗ đó, bởi vì nó không giống như một thông điệp tuyên truyền. Nhờ vào cách dựng phim, ngôn ngữ hình ảnh của Kurosawa trở nên kinh điển. Từ thủ pháp flashback, dùng đoạn phim hồi tưởng để tạo thêm điểm nhấn về chiều sâu cho câu chuyện, cho tới cách xen kẽ các màn phim dùng gặp gây cấn với các cảnh quay khoan thai chậm rãi, nó tự như là một sự hít thở cần thiết cho nhịp phim hành động. Tương xứng nên không lệch trọng tâm. Tương xứng nên không lệch trọng tâm, cân đối nên không phản tác dụng. Lối dựng phim kinh điển này gợi hứng sau đó cho các thế hệ đi sau. Đạo diễn George Lucas thừa nhận là ông đã học hỏi rất nhiều từ phim của Kurosawa. Nhưng để nói cho công bằng thì phim Star Wars của George Lucas gợi hứng từ tác phẩm Kho báu thiên kim, The Hidden Fortress, nhiều hơn là lấy từ Bảy võ sĩ samurai.
Vào tháng 10 năm 1960, đạo diễn người Mỹ John Stark đã quay bộ phim Bảy tay súng oai hùng, một phiên bản phóng tác trực tiếp từ Bảy kiếm sĩ samurai. lồng câu chuyện vào bối cảnh của miền cao bồi viễn Tây nước Mỹ, trong đó có nhiều cảnh quay hầu như là bắt chước Kurosawa từ lối dựng khung toàn cảnh cho đến cách đặt ống kính thu ảnh. Bộ phim cao bồi này đã trở nên rất nổi tiếng nhờ dàn diễn viên từ Steve McQueen cho tới Charles Bronson, Yul Brynner, James Coburn, v.v. Hollywood cũng hiện đang lên kế hoạch làm một phiên bản mới của bảy tay súng oai hùng. Hiện giờ các ngôi sao màn bạc như Denzel Washington và Chris Pratt đã nhận lời tham gia vào dự án này.
60 năm sau ngày ra đời, bộ phim Bảy Võ Sĩ Samurai vẫn giữ nguyên sức cuốn hút đối với người xem. Một trong những nét độc đáo trong phong cách làm phim của Kurosawa là hệ thống ngôn ngữ hình ảnh vững ở thủ pháp, chắc trong ngữ vựng. Ông là một trong những người đầu tiên khai thác triệt để hình ảnh, tự nó có thể đứng vững và đôi khi không nhất thiết cần có lời thoại. Cách dùng ánh sáng cũng như âm thanh, lối quay cận ảnh để thể hiện những khuôn mặt nhân vật, lối quay nửa người theo dõi động thái của từng diễn viên, cũng như cách quay toàn cảnh để tận dụng không gian qua việc sắp đặt bố cục trong khung ống kính, tất cả đều có tầm quan trọng, nhiều khi hơn cả đối thoại. Có lẽ cũng vì thế mà Seven Samurai được xem như là tác phẩm đặt nền móng cho cách làm phim hiện đại, hàm chứa các pha hành động dồn dập, đầy đủ những chi tiết hấp dẫn nhưng không kém chiều sâu về ý tứ, về tư tưởng. Bảy Võ Sĩ Samurai đã tạo nên khuôn thước lý tưởng, quy tắc kinh điển mà rất nhiều bộ phim thời nay có muốn thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng cũng khó, mà muốn bắt chước hay vay mượn cũng không dễ. Một tầm cao khá vời vợi mà không phải đạo diễn nào cũng có thể vươn tới.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Mục tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Adamo, Trinh Lan tuyển tập chọn lọc để vinh danh tác giả Gilbert Bécaud. Tuấn Thảo phụ trách tạp chí, mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức tác phẩm Château Perdu qua tiếng hát của Cléa Vincent.
RFI, la radio du monde.
T'as touché au Château Perdu. Des contes de fées.